Con sói biết vẫy đuôi. Một con sói truy bắt một con thỏ, bị rơi vào bẫy người đi săn đã cài. Làm gì cũng chẳng thể nhảy ra nổi. Nó rất lo lắng. Khi đó có một con dê già đi ngang qua, sói vội vàng gọi: "Dê già ơi, vì tình bạn hữu giữa chúng ta, mau giúp đỡ tôi với nhé." Dê già dừng bước, nhìn xuống dưới hố hỏi: "Ngươi là ai? Làm sao lại rơi xuống đây?" Sói giả bộ có dáng chân thật mà đáng thương, nói: "Anh còn không nhận ra tôi à? Tôi là chó vẫn thường xuyên ở phía sau, bảo vệ các anh đây mà. Vừa rồi tôi nhìn thấy một con gà sắp rơi xuống hố này, không kể tới nguy hiểm cho bản thân, cố đẩy nó ra xa, thì mình lại bị rơi xuống hố. Con gà vong ân phụ nghĩa ấy, bỏ mặc tôi mà đi rồi. Anh hãy thương tôi, con chó già lương thiện này nhé." Dê già nheo nheo đôi mắt già nua, đang hoa lên cố nhìn cho kỹ. Có vẻ nó không tin lời sói. "Người có thật là chó không? Ta nhìn thấy dáng người rất giống sói, đặc biệt là cái thần mắt khi mi nhìn ta." Sói vội vàng nhắm nửa con mắt lại nói: "Tôi là chó sói, anh biết dáng của chó sói rất giống sói mà. Xin anh tin tôi đi, tôi đích xác là chó. Anh xem, tôi có thể ngoan ngoãn vẫy đuôi đây này. Chó chúng tôi vẫy đuôi là biểu thị một kiểu hữu nghị." Để chứng thực lời nói của mình, sói vung phực phực cái đuôi cứng của nó, làm những mảnh đất ở trong hố bẫy bị đập vào rơi xuống. Dê già rất từng trải, lùi lại phía sau mấy bước nói: "Đúng thế, chó biết vẫy đuôi, nhưng kẻ biết vẫy đuôi không nhất định đều là chó. Người nói có đúng không?" Sói có chút không kiên nhẫn được nữa, hét lên: "Anh nói đúng đấy, nhưng tôi xác thực là một con chó sói. Mau lên một chút, cứu tôi lên nào. Vì tình hữu nghị của chúng ta, anh chỉ cần thò xuống một chân rồi chúng ta lập tức cùng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Để báo đáp anh, tôi nguyện vì anh làm mọi việc. Tôi có thể liếm lông cho anh, cắn cháy rận cho anh. Tóm lại là tôi rất thích dê, đặc biệt lão dê già có một số tri thức này." Dê già không hề bị lời nói ngọt như mật ong làm cho mê hoặc, kiên trì nói: "Chớ vội, để ta suy xét đã." Sói thấy dê thường ngày nhìn thấy mình đã sợ đến nỗi cuống cuồng trốn chạy đi nhanh như gió. Bây giờ trước mắt mình thì lại tỏ ra như thế thì không còn nhẫn nại được nữa. Nó nhảy cuồng lên, há mồm ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, rống lên: "Tên dê già kia, mi còn chưa mau đến đây ư? Mi có làm không?" Dê già làm ra bộ muốn đi, ung dung nói: "Ta chẳng làm gì hết, mi là sói. Ta đã nhìn thấy hàm răng nhọn nhọn của mi rồi. Chính là mi, mùa đông năm ngoái đã cắn ta một miếng, suýt nữa đã lấy mạng của ta rồi. Ta suốt đời cũng không quên đâu. Tạm biệt nha, mi hãy ở đó mà vẫy đuôi đi. Nếu mi là một con chó thì mi cũng đâu phải sợ người đi săn." Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc: Chim nhạn bé ham chơi. Thời tiết ở phương Bắc đã dần dần trở nên giá lạnh rồi. Từng đàn chim nhạn bay về phương Nam trú đông. Lúc chúng xếp thành hàng giăng ngang, lúc chúng xếp thành hình mũi tên, cùng nhau bay qua núi cao, sông rộng, đồng hoang, bình nguyên, lại cùng nhau đậu xuống bên hồ nước trong xanh mà nghỉ ngơi, một phút cũng chẳng rời nhau. Ban đêm khi chúng ngủ, luôn có một con chim nhạn lớn canh gác suốt đêm, phòng bị địch bất ngờ tấn công. Trong đàn nhạn có một con nhạn bé mới được ấp ra năm nay ở phương Bắc. Lần đầu tiên tham gia bay di trú như thế, nó không muốn cùng bay với cả đàn. Nó nói: "Cùng bay với các vị thì bay chậm quá, có nhiều nơi lại chẳng có cơ hội thăm thú nữa. Nếu để cho tôi tùy tiện bay thì có phải làm được cả hai việc, vừa di trú vừa thăm thú các nơi. Chim nhạn lớn cảnh báo nó: làm như thế là không tuân thủ kỷ luật, tùy tiện tách khỏi đàn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chim nhạn bé cười cười, chẳng thèm để ý, xem lời khuyên quý báo đó như gió thoảng qua tai. Một hôm, vào lúc hoàng hôn, chim nhạn bé lén bay tách ra khỏi đàn, một mình bay trong không gian rộng lớn vô tận. Vừa bay, nó vừa đắc ý hát ca, cảm thấy vui vẻ và tự do tuyệt đỉnh. Nhưng rồi niềm khoan khoái đó chẳng được dài. Bỗng có một tiếng súng vang lên. Chim nhạn bé cúi đầu xuống nhìn thì thấy một người đi săn đang bắn về phía nó. Nó hoảng sợ, vội cố sức vẫy cánh, bay lao vào trong tầng mây. Nó mong từ lúc này trở đi nó có thể bay về nhập với đàn chim nhạn. Nhưng nó lại cảm thấy làm như vậy thì thật xoàng. Thế là quyết định trước tiên hãy tìm nơi trú lại, rồi tính sao. Trời dần dần tối mịt. Chim nhạn bé nhìn thấy trước mặt nó có một ngọn núi cao. Mà khi đó nó đã khát, bụng cũng đã đói lắm rồi. Nó nghĩ bay qua núi cao, ắt phải có hồ nước. Bèn lấy hết tinh thần, cố sức bay qua được ngọn núi cao. Nhưng bên kia núi lại không có hồ nước, chỉ có một rừng cây tối om. Nó lạc mất phương hướng rồi. Chim nhạn bé thấy mình đã mệt quá, trong người chẳng còn một tí sức lực nào nữa. Nó đậu xuống trên bãi cỏ, những mong được ngủ một giấc thật dễ chịu. Nó vừa nhắm mắt lại, đột nhiên lại mở mắt ra nghĩ ngợi. Ai tới canh gác đêm nay? Không có vậy thì thật nguy hiểm quá. Nói chưa chừng sẽ có con cáo hoặc con sói chui ra làm hại mình. Nó càng nghĩ càng sợ, hối hận là mình không nên đơn độc bay, hối hận không thể lập tức bay trở về với đàn chim nhạn. Nhưng trời đêm mênh mông, tới đâu để tìm đàn chim nhạn đây? Chim nhạn bé thương tâm khóc nức lên. Khi đó có một con sói hung ác vừa rống lên vừa lao ra khỏi rừng cây, chạy tới chỗ đậu của chim nhạn bé. Nỗi sợ khiến chim nhạn bé sản sinh ra một kiểu sức mạnh. Mình không thể đợi sói ăn thịt, còn một tia hy vọng, mình cũng phải bay. Bầu trời đen kịch trùng trùng, chim nhạn bé chỉ dựa vào cảm giác mà bay đi, trong lòng vừa lo lắng sợ hãi, vừa hối hận, trong hốc mắt đọng đầy nước mắt. Con chim nhạn bé không tuân thủ kỷ luật, lại không nghe lời khuyên ngăn, đã bay rất lâu trên trời cao, bay qua núi cao, bay qua rừng cây, bay qua hải dương, cuối cùng bay nhập được về với đàn chim nhạn ấy. Quãng thời gian nó vừa trải qua khiến nó suốt đời không bao giờ quên. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, chó hôm nay. Khô hạn đã kéo dài mà chẳng có mưa xuống, mùa màng đã héo vàng. Khi màn đêm buông xuống, một con chó cứ gâu gâu gâu, sủa không dứt. Tình cờ khi đó có mảng mây đen che kín mặt trăng, đất trời bỗng trở nên mờ tối hẳn đi. Chó cho rằng như vậy hoàn toàn là do nó sủa điên lên, thế là mừng rỡ lắm, càng sủa tợn. Ngày hôm sau, những cây mạ mang theo những giọt mưa vươn lưng thẳng lên, thế là chó ngông nghênh tự đắc nói với các bạn của nó: này, bọn hám ngủ các ngươi có biết tối qua mưa làm sao lại trút xuống không? Không biết, đàn chó trả lời. Nói cho các ngươi biết nhé, là do ta, tới nửa đêm vẫn không ngủ, sủa mãi không dứt đấy. Ta đã sủa đuổi được mặt trăng, đuổi được các ngôi sao, gọi mây đen, sấm chớp, gió to và mưa lớn tới. Các ngươi cần biết rằng ta có thể hô mưa gọi gió, dời núi lấp biển, ta đã không còn là ta ngày trước nữa rồi. Do đó, ta quyết định đổi tên là chó gọi trời. Đàn chó trợn tròn mắt, thè lưỡi ra mà khiếp sợ bái phục nó. Một bạn thân của con chó đó rất biết phỉnh nịnh nói: làm sao lại gọi là chó gọi trời chứ? Cái gọi là gì? Con chó đó hỏi. Tài năng của bạn tuyệt vời như thế, không phải là hô hoán cầu xin, mà là lệnh cho ông trời bằng cách sủa với khí thế hung bạo của bạn. Do đó, tôi phải gọi bạn là chó hôm nay. Như vậy mới xứng với danh nghĩa của anh. Đàn chó do có được một đồng bọn thần thông quảng đại như thế mà hoan hô ầm lên. Con chó đó từ đó liền được gọi là chó hôm nay. Nó đi gặp ai là liền kể về chiến công lừng lẫy của nó. Đồng bọn của nó cũng vui vì được thơm lây. Rất nhanh, bò vàng, ngựa hồng, dê trắng, mèo hoa, cho tới gà, vịt, ngan, ngỗng, chuột đều biết là ở đấy xuất hiện một con chó thần kỳ. Cuối cùng, những lời ca ngợi ấy cũng truyền tới tai loài người. Thuở đó loài người chỉ biết trông ở trời mà có bát cơm ăn. Họ cần biết bao một vị thần tiên có thể gọi gió, gọi mưa, quản trời, quản đất như thế. Thế là loài người rước con chó đó vào trong nhà, ngày ngày khoản đãi thịt ngon, cơm ngon. Con chó đó càng kiêu căng tự đắc lắm. Sang năm sau, ở nơi đó lại gặp hạn hán nặng. Mọi người đem tới cho chó hôm nay cá to thịt lớn, cúi đầu hành lễ với nó, mời nó trổ tài, cứu vớt sinh linh. Chó hôm nay ăn no uống đủ, luôn miệng nhận lời. Đêm xuống, trăng sáng, sao thưa thớt, bầu trời xa thẳm chẳng thấy một gợn mây. Chó hôm nay hướng về bầu trời rộng lớn, trăng sáng mà sủa từ sẩm tối tới nửa đêm, từ nửa đêm lại tới lúc bình minh, nhưng chỉ sủa làm trăng lặn sao rời đi, làm gì có gió, có mây, có sấm chớp, có mưa. Nó tiếp tục sủa như điên. Ánh bình minh bị gọi lên rồi, mặt trời bị gọi lên rồi, vẫn là mặt trời nóng hừng hực. Từ đó loài người cho chó ăn cơm thừa canh cặn, chó có khi liếm máng lợn cũng bị đuổi đánh. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, chiếc đồng hồ thần. Trên ngọn núi cao nọ có một hàng xóm nghèo, nhà của một người đàn bà ngoá bụa Ma Ơ Ta ở rìa làng đó. Ma Ơ Ta không thích giao du với mọi người. Niềm vui duy nhất của bà là đùa chơi với con cừu lông trắng, một con cừu xinh xinh hoạt bát. Một buổi tối, Ma Ơ Ta đang ngồi ở bậc thềm đan áo thì nghe thấy có tiếng gọi ở ngoài hàng rào. Rồi một ông lão tóc bạc trắng bước vào nói: "Chào bà Ma Ơ Ta, nhà cửa của bà thật không xoàng, chỉ có điều lạnh lẽo quá. Kể có tiếng đồng hồ tích tắc thì hay hơn." Nhà bà Ma Ơ Ta cũng vốn đã có một chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, song chiếc đồng hồ đó đã lâu không chạy được nữa. Bà nhờ ông lão chữa giúp chiếc đồng hồ. Sửa xong, chiếc đồng hồ lại chạy tốt, phát ra tiếng tích tắc, nghe rất vui tai. Từ đó về sau, ông lão tóc bạc trắng luôn là khách tới thăm bà Ma Ơ Ta. Một hôm, bà Ma Ơ Ta tới kiếm củi ở rừng sâu, thấy ông lão sửa đồng hồ đang ngồi bên một đống lửa. Ông lão mời bà Ma Ơ Ta tới thăm căn nhà gỗ nho nhỏ của mình. Ma Ơ Ta thấy trên vách tường đá màu xám của ngôi nhà có treo một chiếc đồng hồ rất lớn. Trên mặt đồng hồ không phải là những con số, mà là một số căn nhà bé xíu, rất giống như những căn nhà trong làng của Ma Ơ Ta. Chiếc kim đồng hồ màu đen đang chỉ đúng vào căn nhà của bà. Hai chiếc kim của chiếc đồng hồ này, kim màu đỏ là biểu thị sự tốt lành, may mắn, còn kim màu đen biểu thị tai họa. Ông lão sửa đồng hồ giải thích: "Chiếc kim đồng hồ màu đen vì sao lại đang chỉ vào nhà của tôi?" Ma Ơ Ta hỏi: "Bà Ma Ơ Ta, con cừu trắng của bà đang nguy cấp đấy. Vì sao lại chỉ có con cừu của tôi bị nguy khốn? Bà chỉ có một mình, chồng bà cũng để lại cho bà chút di sản, có phải không?" "Như vậy là không công bằng." Ma Ơ Ta nói vậy và rất không vui, bước tới quay chiếc đồng hồ màu đen chỉ sang nhà vị giáo sư. "Nhà vị giáo sư không có cừu, chỉ có một con mèo. Mèo nếu có chết thì cũng chẳng đáng xem là tổn hại gì lớn. Hôm sau, Mata gặp vợ giáo sư. Vợ giáo sư nói, con mèo nhà tôi bị ốm, khiến con gái tôi khóc suốt ngày. Con mèo quý hóa ấy, tôi không thể nào tìm được nữa đâu. Mata an ủi bà ta. Tối hôm đó, Mata trèo lên núi tới nhà ông lão chữa đồng hồ, quay chiếc kim đồng hồ màu đen tới nhà người chuyên bệnh rổ rá. Nhà người đó chỉ có một con chó. Hôm sau, Mata tới nhà người bệnh rổ rá. Thấy người này hai mắt đã không còn thấy gì, đang sờ vào đầu con chó nói. Người bạn nhỏ của tôi, mi không thể quỵ vì bệnh tật được. Ta hoàn toàn dựa vào mi dẫn đường cho ta tới chợ bán rổ rá. Không có mi ta làm sao mà sống nổi đây. Mata trở về nhà, cảm thấy không vui. Trời vừa xăm sẫm tối, bà đã lên núi, quay chiếc kim đồng hồ ở nhà ông lão sửa đồng hồ tới nhà của ông lão làm thìa gỗ. Nhà đó có hai con cừu, có thiếu đi một con cũng không có chuyện gì ghê gớm cả. Hôm sau, khi Mata đi lấy nước, nghe tiếng khóc của một người con ông lão làm thìa gỗ. Hóa ra con cừu mẹ bị ốm, bọn trẻ con không có sữa uống, trong khi sữa con cừu kia còn phải đem bán lấy tiền, không thể cho bọn trẻ con uống được. Tối đến, Mata lại trèo lên núi. Bà đứng hoài trước chiếc đồng hồ rất lớn ở nhà ông lão chữa đồng hồ. Suy đi tính lại, cuối cùng xoay chiếc kim đồng hồ màu đen về phía nhà mình. Hôm sau, con cừu lông trắng mà Mata rất yêu quý bị ốm chết. Tin đó lan truyền đi, người bệnh rổ rá vội tới nói với Mata, đừng buồn nản quá, chúng tôi, mọi người đều sẽ giúp đỡ bà. Không lâu sau, con trai người thợ làm thìa gỗ cũng tới nói, bà Mata, lũ cừu của chúng tôi có thể cho con cừu non của bà bú sữa. Người vợ của giáo sư tới sau cùng, bà ta nói, bà tới nhà tôi đi, việc gì bà phải sống cô đơn một mình một bóng thế này. Nghe được những lời như thế, Mata rất cảm động, cuối cùng hiểu ra rằng được cùng mọi người đồng cam cộng khổ thì hạnh phúc biết bao. Theo đồng thoại dân gian Đức, con chó sói vong ân bội nghĩa. Một con sói, chân dẫm phải cái gai đau điếng, chỉ đi cà nhắc được bằng ba chiếc chân còn lại. Gặp một bà lão, nó bèn sáng tới nói, xin bà thương tình nhổ giúp chiếc gai ở chân của tôi. Bà lão giúp sói nhổ chiếc gai ở chân nó ra, thuận tay vứt chiếc gai đi. Sói mừng quá, nhảy thử một lúc, rồi nó bỗng tỏ ra ưu phiền. Nó nói với bà lão, thưa bà, bây giờ xin bà đưa trả chiếc gai cho tôi. Bà lão cảm thấy kỳ quái, hỏi lại sói, mi không nhìn thấy ta đã ném chiếc gai đi rồi sao? Sau đó, sói cố ý tỏ ra đau đớn, khóc trống lên, bắt đền bà lão đã vứt đi chiếc gai của nó. Bà lão tốt bụng nói, đừng lo, đừng khóc nữa, để ta tặng cho mi một quả trứng gà. Bà lão dẫn sói về nhà, lấy cho một quả trứng gà. Sói cầm quả trứng gà đi xuyên qua làng, tới một nhà ở đầu làng gõ cửa hỏi. Làm phiền ông, có thể cho tôi nghỉ lại nhờ một đêm ở nhà ông được không? Bác nông dân mở cửa cho sói vào nhà. Sói nói với bác ta, quả trứng của tôi nên đặt ở chỗ nào? Đặt ở trong lòng thỏ. Bác nông dân trả lời. Đêm khuya, sói lén dậy lấy trứng gà ra ăn, rồi đem vỏ đặt vào lòng thỏ. Sáng hôm sau, sói nói, chào ông, xin ông trả cho tôi quả trứng. Bác nông dân bèn đến bên lòng thỏ lấy quả trứng ra. Nhìn thấy vỏ trứng, sói khóc òa lên rất thương tâm, vù vạ là con thỏ của bác nông dân đã ăn trứng của nó. Bác nông dân nói, đừng khóc nữa, để ta đền cho mi một quả trứng khác. Nhưng sói không bằng lòng, nó nói, Thỏ ăn trứng của tôi thì tôi đòi phải đền bằng thỏ. Bác nông dân tốt bụng đành đưa thỏ cho sói. Sói dẫn thỏ đi tới làng bên cạnh, gõ cửa một nhà và nói: "Thật làm phiền ông quá, có thể cho tôi nghỉ nhờ một đêm ở nhà ông không ạ?" Bác nông dân mở cửa cho sói vào. Sói nói với bác ta: "Con thỏ của tôi nên thả ở đâu ạ?" "Đặt nó vào trong chuồng dê nhé," bác nông dân nói. Đêm khuya, sói lại lén dậy ăn thịt thỏ và đem quẳng lại da và xương vào trong chuồng dê. Sáng ra nó nói với bác nông dân: "Xin chào bác tốt bụng quá, cho tôi xin lại con thỏ nào." Nhưng thỏ chỉ còn lại da và xương. Sói khóc lóc mãi, vu vạ cho dê đã ăn thịt con thỏ yêu dấu của nó. Bác nông dân thấy vậy bảo sói: "Đừng khóc nữa, ta đền cho mi một con thỏ." Nhưng sói nói: "Dê của bác ăn thịt thỏ, tôi đời đền một con dê." Bác nông dân phải đưa cho sói một con dê. Sói kéo lê dê đi đến một thôn khác, gõ cửa một nhà. "Thật xin lỗi quý ông, có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm ở nhà ông không?" Bác nông dân mở cửa cho sói vào nhà. Sói hỏi: "Tôi nên đặt dê ở đâu?" "Ở giường bọn con tôi ấy," bác nông dân trả lời. Đêm khuya, sói len lén dậy ăn thịt dê, rồi vứt lên giường con bác nông dân mấy vó dê. Sáng hôm sau, sói tỉnh dậy hỏi bác nông dân: "Chào quý ông tốt bụng, tôi lên đường đây, làm ơn cho tôi xin lại con dê." Nhưng trên chiếc giường chỉ còn lại vó dê. Thế là sói lại khóc rất thương tâm, vu vạ các con bác nông dân ăn thịt dê. Bác nông dân nói: "Đừng khóc nữa, ta đền mi một con dê khác." Nhưng sói trả lời bác ta: "Không, con của ông ăn thịt dê của tôi, thì tôi đòi bắt con của ông." Người nông dân vào nhà, lẳng lặng chuẩn bị một cái túi to, rồi đem giao cho sói, và bảo nó là lũ con ông ở trong túi đó. Sói vác túi khoái trí ra đi. Khi tới bên núi, nó định mở túi ra xem lũ trẻ ở trong đó. Đâu ngờ, trong túi không phải là đứa trẻ mà là hai con chó to. Sói vừa mở túi, chó xông ra ngay, nhảy bổ vào sói, té xác sói ra thành từng mảnh vụn. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, con cáo đâm bị thóc, chọc bị gạo. Rất lâu rồi, thuở ấy trên thế giới cũng đã có trâu và lừa. Nhưng khi đó trâu không có sừng, mà lừa lại có hai chiếc sừng. Chúng là bạn tốt của nhau. Cáo gian dảo, tâm địa bất chính, rất ghen tị với tình bạn thân thiết giữa trâu và lừa. Nó nghĩ mãi tìm cách phá hoại quan hệ của chúng. Một lần, nhân lúc lừa không có ở bên chỗ trâu, cáo nói với trâu: "Nghe nói tình hữu nghị chân chính là có thể cùng sinh cùng tử, không phân biệt anh tôi với nhau. Chẳng hiểu quan hệ của anh và lừa đã đạt tới mức độ đó chưa? Tôi biết lừa rất thích cặp sừng của hắn. Nếu anh quả thật có thể hỏi mượn được cặp sừng của hắn, thì tôi mới tin tưởng là hắn thành tâm. Nếu không..." Trâu nghe xong lời của cáo thì mỉm cười: "Việc đó thì dễ làm thôi. Tôi trở về nói với lừa, lừa sẽ đưa cặp sừng cho tôi mượn." Chỉ mong là như thế, mép của cáo lộ ra một thoáng cười khẩy không dễ cảm thấy. Cáo chạy nhanh hơn trâu. Nó chạy tới chỗ lừa khi trâu còn chưa kịp chạy tới mà nói với lừa: "Trên thế gian này, rất nhiều sự tình bị sự giả dối che lấp. Trâu và anh chơi với nhau, nhưng hắn khoái lắm cặp sừng trên đầu của anh. Sớm muộn thế nào cũng lấy trộm bằng được cho mà xem." "Anh chỉ nói bậy, tôi và trâu là bạn thân nhất. Nếu trâu muốn dùng sừng, chỉ cần nói với tôi một tiếng là tôi cho mượn liền, việc gì phải ăn trộm." Lừa nói: "Hắn không phải là muốn mượn." Cáo lắc đầu lia lịa mà nói: "Hắn muốn chiếm sừng của anh đấy chứ, đó là lời hắn nói với tôi mà." "Không tin thì anh cứ đem cặp sừng mà đặt ra ở trên nền đất, rồi nắp ở một bên mà xem. Khi trâu tới, tôi khẳng định là hắn lấy sừng của anh đội lên đầu. Không như thế thì cứ xem là tôi đâm bị thóc, chọc bị gạo, gây chia rẽ giữa hai vị. Cáo nói xong thì tìm lấy lý do mà chạy đi khỏi đấy luôn. Lừa nghe xong lời của cáo thì không khỏi ngờ vực. Nó tháo cặp sừng ra, đặt trên bãi cỏ, rồi bí mật nấp sang một bên quan sát xem sao. Một lúc sau, trầu tới đó phát hiện cặp sừng của lừa, nó nghĩ bụng. Mình đang định mượn cặp sừng của lừa, đâu ngờ lừa lại đặt nó ở đây. Mình và lừa là bạn thân thiết, bạn đó lại không có ở đây. Mình có dùng cặp sừng của bạn ấy thì cũng có vấn đề gì. Thế là trâu bèn chẳng nói năng gì đem cặp sừng của lừa đặt lên trên đầu mình. Lừa nấp ở một phía, tức đến nghẹn thở, xong ào ra, tung vó mà đá vào hàm của trâu. Đúng lúc trâu đang há miệng ra định biện bạch việc mình định mượn cặp sừng của lừa, cú đá của lừa làm gãy mất một hàm răng trên. Từ đó, lừa thì mất đi cặp sừng, còn trâu tuy có cặp sừng nhưng lại mất đi hàm răng trên. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, con chuột ngốc nghếch. Chuột con mới ra đời được một tháng, cứ ở mãi trong hang tối om om, nó cảm thấy mỏi mệt quá, thế là xin với chuột mẹ. Mẹ ơi, con muốn ra bên ngoài đi lại một lúc, chờ đấy rồi hãy nói nhé. Chuột mẹ bảo nó. Chuột con chờ được mấy ngày thì mấy ngày đều hỏi, nhưng chuột mẹ mỗi lần đều trả lời nó như vậy. Tới ngày thứ 10 thì chuột con tỏ ra rất kiên quyết nói, mẹ, hôm nay con nhất định phải đi ra ngoài hang. Chuột mẹ chẳng có cách gì ngăn trở, đành đồng ý. Chuột con mừng rỡ lắm, lập tức xuất phát. Ôi, thế giới thật sáng, thật rộng lớn. Chuột con vừa chui ra khỏi cửa hang đã không kìm nổi niềm hưng phấn, hét to lên. Nó đã nhìn thấy những đóa hoa đủ màu sắc, cỏ non xanh rờn, những cây mạ đung đưa theo gió và bao nhiêu loài chim khác nhau xòe cánh bay trên trời xanh. Có bao nhiêu bạn bè chưa quen biết? Ồ, kia lại là gì vậy? Lần đầu tiên ra khỏi hang, chuột con cảm thấy mọi thứ đều kỳ lạ, đều thấy rất thích. Khi chuột con đang dương mắt nhìn về bốn phía thì có một kẻ trông rất lạ xuất hiện trước mặt nó. Mặt đỏ, cổ dài, trên đầu có chiếc mào đỏ, ưỡn ngực ra dùng hai chân mà đi đường. Kẻ lạ đó nhìn thấy chuột con thì đập cánh mà kêu lên ba tiếng to, cúc cu cu, tựa như cố ý khiêu chiến với nó. Chuột con nghe thấy thế không khỏi ớn lạnh rùng mình, nghĩ trong bụng, ôi già nguy rồi, hắn là người bạn đáng sợ. Hay là nó lập tức chui vào khóm cỏ, chạy đi là hay nhất. Chuột con vừa lấy lại được bình tĩnh, lại nhìn thấy ở nơi không xa một kẻ lạ khác. Nó ngồi xổm ở chỗ ấy, thân mình to xù, lọng trắng như tuyết. Bên mép có mấy sợi râu vểnh lên, bộ mặt trông hiền hòa. Lúc lúc lại dùng chân trước lên xoa mặt, tỏ ra rất nhã nhặn. Chuột con thấy rất thích kẻ đó. Ồ, hắn mới là một người bạn tốt, có cơ hội mình muốn làm quen với hắn một chút. Chuột con nghĩ thế. Chuột con chạy quanh được một vòng, cảm thấy đã đói, thế là quay về bên chuột mẹ. Nó vừa ăn thức ăn chuột mẹ chuẩn bị sẵn cho, vừa kể những điều mắt thấy tai nghe hôm nay. Ôi, con nhầm rồi, con trai của mẹ. Chuột mẹ kêu lên kinh ngạc. Con trai, kẻ mà con nói là đáng sợ, kỳ thực chẳng đáng sợ một chút nào. Nó là kẻ chân thực, cho nên nhìn thấy con mới tròn mắt dẹt ra như vậy. Còn kẻ con cho rằng là bạn tốt đáng yêu, lại là kẻ giả bộ lương thiện, đeo lên mặt bộ mặt giả bộ mà thôi. Chúng ta không có cơ hội kết giao bạn bè với hắn đâu. Chỉ cần hắn nhìn thấy con là hắn sẽ ăn thịt con ngay. Chuột mẹ cảm thấy rất lo lắng cho con trai, nói tiếp. Con trai, con phải nhớ cho kỹ, kinh nghiệm chưa đủ, tri thức nông cạn thì rất dễ làm trò nực cười, đưa đầu ra mà chịu đại họa. Hôm nay con suýt mất mạng rồi đấy. Chuột con dương hai mắt tròn xoe mà nhìn chuột mẹ, nghe mà chưa hiểu gì mấy, do trong đầu óc nó còn thiếu tri thức. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, Ba chú lợn con dựng nhà. Lợn mẹ có ba lợn con. Lợn anh cả thích mặc áo kẻ ngang, lợn anh hai thích mặc sơ mi cài cúc nghiêm chỉnh, còn lợn út thích mặc quần bò, áo thun ngắn tay. Một hôm, lợn mẹ bảo ba lợn con: các con đã lớn cả rồi, nên tách khỏi mẹ độc lập mà sống. Mỗi con nên làm một cái nhà mà ở riêng ra, cần gì thì hãy giúp đỡ nhau nhé. Ba lợn con nghe lời, rời khỏi nhà mẹ. Lợn mẹ lưu luyến, vẫy vẫy tay, cầu chúc cho ba lợn con gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Lợn anh cả, vốn chúa là lười biếng, làm việc gì cũng muốn làm cho chóng vánh xong chuyện. Nó ôm mấy bó rơm to tướng và mấy cây bương về, nháo nhào vội làm cho xong một căn nhà rơm. Thế là anh cả chui qua cửa nhà làm bằng phên nứa, nằm ên xuống nền nhà cũng lát bằng rơm, gối đầu lên hai bàn tay, rung đùi mà tự khen căn nhà rơm của mình. Thật là vừa êm ái dễ chịu, lại vừa ấm áp biết chừng nào. Lợn anh hai thì đẵng về rất nhiều cây gỗ, cưa cưa đẻo đẻo, đo đạc tính toán lắp ráp. Nhìn kia, nó cũng đã xây xong một căn nhà gỗ. Lợn anh hai đẩy toang cửa sổ ra cho gió và ánh sáng lùa vào trong nhà. Nó rất tự hào về căn nhà gỗ của mình. À ha, căn nhà của tôi đẹp đẽ biết bao, chẳng sợ gió bão, chẳng sợ mưa lớn gì nữa rồi. Còn lợn út thì sao? Vừa lúc đó thì lợn út mới loay hoay vẽ xong bản vẽ ngôi nhà của nó. Lợn út đang ra hiện trường khảo sát xem ý đồ thiết kế như vậy liệu khi thi công có gặp khó khăn trở ngại gì không để hiệu chỉnh. Thế rồi lợn út lo mua gạch, vôi, cát, xi măng, bắt đầu xây căn nhà bằng gạch có móng, có tường, có mái, có ống khói hẳn hoi. Mưa, nắng, lợn út cũng đội mưa đội nắng xây nhà cẩn thận, không chịu ngơi nghỉ suốt mùa đông. Mùa xuân đã sang, cuối cùng lợn út cũng đã xây xong căn nhà gạch. Nhìn lợn út mừng rỡ, vui vẻ chừng nào kìa. Nhưng lợn cả và lợn anh hai lại có ý chê bai căn nhà gạch đó. Lợn anh cả nói: nhà của em không ấm áp. Lợn anh hai cũng dè biểu: nhà của em không đẹp đẽ lắm. Ba lợn con đang trò chuyện thì bỗng chuông ở giáo đường rung lên gấp gáp. Có tiếng người kêu toáng lên: ôi nguy rồi, có con sói xám rất to xông tới. Ba lợn con vội vã ai chạy về nhà nấy. Sói xám vốn nghe được tin ba lợn con mới tới làm nhà ở khu vực đó. Nó đã thèm ăn thịt ba lợn con, tới rõ cả giải ra rồi. Sói xám lao tới trước căn nhà rơm của lợn anh cả. Nó hầm hè gọi cửa: mở cửa, mở mở cửa mau. Lợn anh cả sợ phát run lên, lập cập trả lời: không, không, tôi không mở cửa. Sói xám hít một hơi thật sâu, rồi thở phù một cái. Thế là căn nhà rơm của lợn anh cả đã rung lên, nghiêng ngã, rồi đổ sập xuống. Lợn anh cả chạy thục mạng, trốn sang được căn nhà gỗ của lợn anh hai. Sói xám lại truy đuổi tới trước cửa nhà của lợn anh hai. Nó dùng chân sao đạp vào cửa nhà lợn và gọi thét lên: mau mở cửa. Lợn anh cả và lợn anh hai sợ khiếp, mếu máo trả lời: không, chúng tôi không mở cửa. Sói xám kiếm ở đâu được một nùm rơm đem tới, vừa đốt cháy căn nhà gỗ, nó vừa ra sức mà xô đẩy. Thế là căn nhà gỗ bốc cháy và cũng đổ sập xuống. Lợn cả, lợn anh hai kêu lên oai oái, ra sức mà chạy trốn. Cuối cùng cũng sang được căn nhà gạch của lợn út. Sói xám truy đuổi chúng tới nhà lợn em út thì khoái chí lắm, phá lên cười: ha ha, cả ba lợn con đều ở trong đó rồi, thật tiện để ăn thịt cả lũ. Sói xám lấy hết sức mà thổi, nhưng căn nhà gạch trơ trơ, chẳng suy xuyển gì. Sói xám châm lửa đốt, căn nhà gạch đâu có bắt lửa. Sói xám dùng hết sức mà đạp vào cửa, nhưng nó lập tức ôm lấy chân, kêu lên thất thanh: "Ôi, đau quá, chết tôi rồi." Sói xám lại dùng mõm, dùng móng chân mà duỗi mà đào, nhưng móng nhà của lợn út xây sâu và chắc lắm, vô ích thôi. Sói xám vẫn không chịu bỏ cuộc, ôm đầu nghĩ cách khác để vào nhà bắt được lợn con. Bỗng nó nhìn thấy ống khói trên nóc nhà. Đúng rồi, có thể chui vào trong nhà qua ống khói. Ba lợn con có chạy đằng trời. Thế là sói xám tìm cách nhảy lên nóc nhà, bắt đầu chui vào nhà theo đường ống khói. Ba lợn con đâu có ngờ sói xám dùng cách đó. Chúng đang ngồi quanh bàn ăn cười toe toét, yên chí lắm. Bỗng lợn út nghe thấy tiếng lục cục ở chỗ bếp lò. Ủa, có âm thanh gì vậy? Lợn út ngửa đầu vào trong ống khói, nhìn lên thì trời ơi, thấy cây đuôi của sói xám đã thò xuống chỗ bếp lò rồi. Thì ra ống khói càng xuống phía dưới càng hẹp, sói xám tuột xuống tới đáy thì bị mắc kẹt lại, chẳng nhúc nhích gì được nữa, chẳng thể tuột xuống hơn nữa để vào trong nhà lợn út. Lợn út vội bảo với hai anh: "Đốt lửa lên, thiêu chết sói xám." Lợn út tiếp thanh củi vào bếp lò đang cháy lơm dơm âm ỉ, thế là lửa bốc cao lên. "Ôi, đau quá, chết tôi rồi." Sói xám kêu toáng lên. Sói xám bị đốt lửa, điên lên mà giãy giụa trườn lên phía trên của ống khói. Cuối cùng, khói bếp cũng giúp tống nó lên một phần, khiến nó bật ra khỏi ống khói, rơi tòm xuống dòng sông. Sói xám kinh hoàng kêu toáng lên: "Cứu mạng với, cứu mạng với." Thật không dễ dàng gì, sói xám mới ngòi lên được trên bờ sông. Trong bụng chán nản nghĩ: "Muốn làm một bữa điểm tâm thịt lợn non mà thật khó quá." Sói xám đành cúp đuôi, lủi thủi bỏ đi. Ba lợn con nhìn qua cửa sổ thấy thế, cầm tay nhau mà nhảy cẩn lên mừng rỡ: "Thắng rồi, thắng rồi." Lợn anh lúc đó không thể không thành thực nói với lợn út: "Em trai, căn nhà của em xây dựng quả thật là rất tốt, lần này thoát hiểm là nhờ em đấy." Lợn út nói: "Dựng nhà ở mà vội vàng, làm qua quýt cho xong là không ổn đâu hai anh ạ." Về sau, ở trên sườn núi ấy lại mọc thêm hai căn nhà gạch vững chãi đẹp đẽ nữa. Theo đồng thoại dân gian Anh, bé trai và gấu mẹ. Trong núi, nơi cách không xa làng nọ bao nhiêu, có một con gấu mẹ rất hung bạo hoành hành. Gấu mẹ nhìn thấy người thì đuổi bắt vật chết, thấy trâu bò thì truy đuổi không cho tới gần nơi nó ở. Mọi người lo sợ không dám ra ruộng làm, cũng không dám thả gia súc ra chăn. Quả thật chưa có tìm ra cách gì để đối phó với con gấu đó. Có một mục đồng biết việc đó, nói với bà con dân làng: "Để cháu đi bắt gấu mẹ cho." Mọi người đều can ngăn: "Thế nào, trong làng này có bao nhiêu trai tráng dũng cảm mà họ chẳng làm sao đối phó nổi với gấu mẹ nữa, là cháu còn đang măng sữa thế này." "Nghe không bé trai, chớ có làm liều, mất mạng như chơi đấy." Bé trai vẫn khăng khăng đi bắt gấu mẹ. Bé nói với các cô bác: "Việc này không thể chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp và lòng dũng cảm, cần có mưu kế." Mọi người khuyên can mãi không được, bực tức nói với nhau: "Nó là thằng điên mất rồi." Không một ai tin rằng bé trai đó có thể bắt nổi gấu mẹ. Bé trai dò la biết là gấu mẹ còn có một gấu con. Hai mẹ con gấu sống trong một căn nhà gỗ cũ nát của người gác rừng đã bỏ hoang lâu rồi. Thế là bé trai nhân lúc gấu mẹ không có nhà, nhẹ nhàng đi tới trước căn nhà, mạnh dạn gõ cửa. Cộc cộc cộc, không thấy động tĩnh gì, bé trai lại gõ cửa và cất tiếng hỏi: "Cộc cộc cộc, có gấu con ở trong nhà không?" Mãi sau mới thấy gấu con ra mở cửa. Rõ là gấu mẹ đã dặn gấu con không mở cửa cho ai khi gấu mẹ đi kiếm ăn. Gấu con ngạc nhiên hỏi bé trai, anh tìm ai? Lẽ nào không sợ mẹ của tôi ăn thịt anh à? Bé trai ra bộ sợ sệt trả lời, tôi sợ, sợ lắm chứ. Nhưng tôi chẳng tìm được việc làm để kiếm chút cơm, sắp chết đói tới nơi rồi. Gấu con ơi, làm ơn cho tôi chút gì ăn nhé, đổi lại tôi sẽ kể chuyện cho bạn nghe. Nghe vậy gấu con thương bé trai lắm, bèn bảo bé trai vào trong nhà ngồi vào bàn ăn. Trong nhà có thứ gì, gấu con bưng ra hết, miệng rối rít giục bé trai cứ ăn cho thật no vào. Bé trai chén đẩy một bữa, nào là mật ong, nào là thịt nướng, cá nướng, nước ép hoa quả. Sau đó khà khà nói với gấu con, bây giờ thì gấu con nghe tôi kể chuyện nhé. Câu chuyện bé trai kể càng lúc càng thú vị, gấu con mê lắm, nghe hết sức chăm chú, kể tới lúc tình tiết câu chuyện căng thẳng nhất. Chưa biết rồi sẽ ngã ngủ ra sao, thì bé trai dừng lại, ngồi im. Kể tiếp đi, mau kể tiếp đi nào. Gấu con cuốn lên, dục dã bé trai. Bé trai tỏ ra lo sợ, tái mặt, nói với gấu con, không, tôi phải đi rồi, nếu không gấu mẹ về sẽ đớp một miếng là tôi hết đời. Gấu con cứ lắc đầu không chịu. Bé trai lại càng tỏ ra sợ sệt, nhăn nhó đòi ra về. Nhưng nói thế nào, gấu con cũng không cho bé trai về. Gấu con đòi bé trai kể hết câu chuyện cho nó nghe đã. Lúc đó bé trai mới bảo gấu con, câu chuyện còn dài lắm, mẹ của gấu con sắp về ăn cơm trưa tới nơi rồi mà. Gấu con cuốn lên hỏi, thế anh bảo phải làm sao bây giờ? Bé trai làm ra vẻ khó nghĩ, nói, hay là tôi lên nắp ở tầng trên, khi mẹ về, bạn hãy xin mẹ đừng giết hại tôi. Nếu gấu mẹ đồng ý vậy, tôi sẽ kể tiếp câu chuyện cho bạn nghe nhé. Gấu con mừng quá, cứ gật đầu lia lịa. Một lúc sau thì gấu mẹ về. Gấu con vội thỉnh cầu mẹ. Nghe xong, gấu mẹ bảo gấu con, được, được mà, mẹ nhất định không làm hại bạn tốt của con đâu. Mà bạn của con kể chuyện hay như thế thì mẹ cũng muốn nghe cơ mà. Lúc đó, gấu con mới báo cho gấu mẹ biết là bé trai rất sợ gấu mẹ đang nấp trốn ở tầng trên. Bé trai nghe hai mẹ con nhà gấu nói chuyện với nhau như vậy, từ trên gác đi xuống, rồi kể chuyện cho hai mẹ con gấu nghe. Bé trai tóm tắt qua phần đầu câu chuyện, rồi mới kể tiếp câu chuyện. Bé trai đã kể hết câu chuyện này tới câu chuyện khác, suốt một đêm. Gấu mẹ nghe rất thích thú, vẫn còn muốn nghe kể nữa. Thế là mời bé trai nghỉ lại cùng với mẹ con nó. Một hôm trời đổ mưa, nhân lúc gấu mẹ không có ở nhà, bé trai dùng gậy chọc thủng mấy lỗ ở trên mái nhà, khiến nước mưa ồng ọc chảy vào trong nhà. Gấu mẹ về thấy trong nhà đầy nước mưa, tức giận kêu hoài là thời tiết tệ quá. Bé trai nói với gấu mẹ, chớ lo lắng làm gì bác gấu ạ, để tôi làm cho bác một căn nhà mới nhé. Bé trai quả thật đã làm một căn nhà mới, mà không, là một chiếc củi lớn thì đúng hơn. Bé kỳ cạch đóng chiếc củi bằng những tấm gỗ chắc chắn, cả xung quanh, lẫn mặt trên, mặt dưới, làm cả cửa sổ có nan hẳn hoi. Bé còn lắp vào phía dưới chiếc củi bốn bánh xe để có thể nhẹ nhàng đẩy đi đẩy lại được. Nào, mời bác và gấu con vào thử xem căn nhà mới nào. Bé trai mời rất vui vẻ. Gấu mẹ và gấu con vừa vào trong củi, thì bé trai khóa chặt cửa củi lại, rồi đẩy chiếc củi về làng. Gấu mẹ khi đó mới biết nó đã mắc lừa bé trai. Nhưng dù nó quẩy quạ phá phách thế nào, chiếc củi vẫn trơ trơ. Gấu mẹ tuyệt vọng vô cùng. Bé trai vừa đẩy chiếc củi, vừa kể tội của gấu mẹ. Gấu mẹ xin thả nó ra và hứa rằng sẽ không gây hại cho con người và gia súc nữa. Những người lớn ở trong làng nghe tiếng gấu mẹ gào thét đều cầm búa, cầm rìu xông ra, quyết ngăn chặn, giết chết con gấu mẹ đó. Nhưng họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy bé trai đẩy chiếc củi giam gấu mẹ và gấu con về làng. Bé trai đã bắt sống được gấu mẹ và gấu con như đã nói. Bé nói với bà con dân làng: "Cháu thỉnh cầu mọi người tha cho gấu mẹ và gấu con, hãy thả nó vào rừng, bởi vì gấu mẹ đã biết lỗi rồi, quyết chí hối cải, không làm hại mọi người và gia súc nữa." Mọi người bàn tán mãi, người đồng ý, người không đồng ý. Gấu mẹ rớt nước mắt, cứ cầu xin van vỉ và xin hứa không dám vi phạm lời. Cuối cùng mọi người đều đồng ý để bé trai thả gấu mẹ, gấu con vào rừng. Gấu mẹ và gấu con đã được bé trai thả ra rồi mà vẫn chưa chịu chạy ngay vào rừng. Chúng cứ lẻo đẻo theo ở phía sau bé trai, xin bé trai kể chuyện cho chúng nghe nữa. Theo đồng thoại dân gian Bungari, tìm thầy thuốc. Ngoài sân có hai cây táo, một cây mẹ và một cây con. Một hôm, trông thấy sắc mặt cây táo mẹ vàng vọt, tiều tụy hẳn đi, toàn thân rung lên xào xạc, xào xạc. "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Trong người mẹ có chỗ nào không dễ chịu ạ?" "Ôi," cây táo mẹ tỏ ra rất đau đớn, than thở. "Con ơi, mẹ ốm mất rồi. Có mấy con mọt đáng ghét cứ cắn vào da của mẹ, đang khoan dần về phía quả tim rồi. Trước đây đã có rất nhiều cây táo bị hại chết như thế rồi. Xem ra mẹ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Con ơi, từ nay về sau con đành tự mà lo liệu cho con thôi." "Mẹ, mẹ ạ, mẹ chớ buồn nản quá vậy. Con nhất định đi tìm thầy thuốc giỏi để trị bệnh khỏi cho mẹ mà." Cây táo con vừa nói vừa chảy nước mắt ra. Cú mèo bay tới, cây táo con gọi lớn: "Bác cú mèo ơi, mời bác dừng lại một lát, bác trị bệnh cho mẹ cháu nhé. Trong thân mẹ cháu có những con mọt, mau cứu mẹ cháu với." Chim cú mèo bất lực, vừa lắc đầu vừa nói: "Cháu bé đáng thương, bác chỉ biết bắt chuột và chim sẻ thôi, không biết bắt các con mọt, cháu hãy đi tìm người khác giỏi giang nhé." Cây táo con thất vọng, chảy cả nước mắt ra, nhìn dáng mẹ thống khổ như thế, trong lòng nó như có lửa đốt vậy. Sáng sớm hôm sau, từ xa xa thấy bay lại một con chim, lông toàn thân xanh biếc, ở ngực có những mảng chấm đỏ thắm. Chim nhỏ chẳng đợi cây táo nhỏ cất lời, đã đậu xuống cây táo mẹ, không ngừng nhảy đi nhảy lại, dùng chiếc mỏ cứng mà gõ vào khắp nơi. Cây táo con nói: "Ngài là ai thế? Mẹ tôi bị ốm rồi, xin ngài chớ có làm phiền bà ấy." Con chim đó quay đầu lại, cười cười nói: "Ồ, tôi là thầy thuốc chữa cho cây cối, tên tôi là chim gõ kiến. Tôi thấy mẹ cháu bị bệnh vì lũ mọt, nên tôi đang tìm lũ mọt đáng ghét ấy đây." Nói rồi, nó dùng chân ôm chặt lấy thân cây táo mẹ, dùng đuôi và cánh chống đỡ thân thể, nó bắt đầu mổ vào thân cây. Khi táo con nghe thấy thế, thì mừng rỡ vô cùng, liền nói: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, mẹ tôi có thể được cứu rồi." Khi đó chim gõ kiến đã túm được ra từ trong lớp vỏ cây táo mẹ hai con mọt, tiếp sau lại là hai con mọt nữa. Cuối cùng, lũ mọt đều bị bắt sạch hết rồi. Cây táo con cảm ơn chim gõ kiến và mời nó mùa thu đến ăn táo. Chim gõ kiến cáo từ, rồi tới nơi khác để tìm lũ mọt. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc,